Sử thượng tối cường tông chủ, chương 280, đao của Diệp Thần, góc truyện audio.com. Căn cứ theo thôi diễn, mình căn bản không cần theo yêu cầu đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất thể, mà chỉ cần đem các loại đao pháp dung hợp thành nhất đao, là có thể làm cho bộ đao pháp này đạt tới cấp bậc thiên cấp. Diệp Thần nắm thiên toái đao trong tay thi triển ra những điều mà mình lĩnh ngộ được một lần lại một lần, khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao quả nhiên là mạnh nhất, khẳng định là đạt tới thiên cấp, hơn nữa ít nhất cũng là thiên cấp trung giai, thậm chí có thể là thiên cấp cao giai. Chỉ có điều muốn đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao thật sự là quá khó, căn bản sẽ không có khả năng trong vòng 20 năm hoàn thành. Trầm mặc một lát, Diệp Thần lại bình tĩnh nói. Mục tiêu của mình là đem các loại đao pháp này dung hợp thành một đao, đao này nhất định có thể đạt tới thiên cấp đê giai. Diệp Thần tự lẩm bẩm, theo sau liền tiếp tục luyện đao, thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ còn lại 20 năm, hắn nhất định phải trong vòng 20 năm này sáng tạo ra đao pháp thiên cấp, tốt nhất là trong vòng 15 năm, bởi vì đằng sau còn có một cửa khảo hạch đao đạo nữa đang chờ hắn. Nếu như cửa khảo hạch đao đạo này cũng là tổn phí thời gian nhiều như thế này mà nói, như vậy mình cũng chỉ có thể bị tàn phá đi. Lại qua 10 năm, Diệp Thần trong tay phản phục sáng tạo ra 4 thức đao pháp, 4 thức đao pháp này vô cùng cường hoành, mỗi một đao chém ra, đều có được phong mang đem thương khung xé rách, uy thế vô tận. Diệp Thần chém ra một đao này gào thét phá không biến thành phong nhận, hướng về 4 phía cuốn sạch mà đi, sát khí bắn ra, uy thế không thể địch nổi. Còn bản thân mỗi một đao chém ra càng thêm là khủng bố đến vô hạn, chính là muốn đem hư không đều chém đứt thành hai đoạn. Mạnh, mạnh làm cho người ta sợ hãi. Chính là khuôn mặt Diệp Thần lúc này vẫn là lộ ra không cam lòng, bởi vì đao pháp này tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối thế nhưng vẫn không có đặt chân vào cấp bậc thiên cấp, quả thực vẫn chỉ ở mức địa cấp hạ trung phẩm, vẫn chỉ ở cấp bậc địa cấp, không có đột phá nổi đạo gông cùng xiềng xích thiên cấp kia. Thiên cấp cùng địa cấp, chỉ cách nhau một cái xưng hô thế nhưng khoảng cách giữa thiên và địa căn bản là không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung được. Tu vi bằng nhau, thực lực giống nhau, hơn nữa binh khí đều là đồng cấp. Thế nhưng nếu là một người sử dụng công pháp thiên cấp hạ phẩm, còn người kia sử dụng công pháp địa cấp thượng phẩm, như vậy vẫn là cách biệt một trời, chỉ có bị đối phương trong nháy mắt giết chết, triệt để chết ngay lập tức. Tứ đao rồi, chỉ cần đem tứ đao này lại dung hợp thành nhất đao tựu nhất định có thể đạt tới cấp bậc thiên cấp. Chỉ còn kém một tia, chỉ kém một tia như vậy mà thôi. Diệp Thần trong ánh mắt của lộ ra kiên định, suốt 90 năm tái diễn tu luyện đao pháp, tâm trí Diệp Thần kiên định đã đến một loại có thể nói là kinh khủng. Thật giống như là tâm như bàn thạch, lại qua một năm, khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một chút hiểu ra, hắn đem thiên toái đao trong tay thu hồi, cả người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, vẻ mặt thành kính. Hắn đã thành công, 101 môn đao pháp, vượt qua ngũ thức đao pháp, cuối cùng bị Diệp Thần dung hợp thành một thức đao pháp duy nhất, đao pháp thiên cấp hạ phẩm. Ngoại trừ Diệp Thần ra, không có ai biết đây là đao pháp gì cũng không. Góc truyện audio.com, có người thấy được một thức của đao pháp này, những thức của đao pháp này. Phân biệt là, khai thiên thức, bôn lôi thức cùng với quang thức được Diệp Thần đặt tên là quy nhất đao pháp. Quy nhất chính là mục tiêu cuối cùng của Diệp Thần hướng đến, đem những thức đao pháp dung hợp thành nhất đao, chỉ một đao thuần túy. Quy nhất đao pháp thiên cấp hạ phẩm, cuối cùng thành công, Diệp Thần từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt lộ ra một loại thần sắc không buồn không vui. Suốt 90 năm ma luyện chính là vì một cửa thiên cấp đao pháp này, nguyên bản Diệp Thần cho là mình sau khi sáng tạo một bộ công pháp thiên cấp nhất định sẽ mừng rỡ như điên, kích động vô cùng. Thế nhưng trên thực tế hắn lại hết sức bình tĩnh, tâm như chi thủy, bởi vì hắn thành công, không phải là ngẫu nhiên, thành công của hắn là do hắn nỗ lực. Trải qua 90 năm, Diệp Thần không chỉ đối với đao pháp có lĩnh ngộ rất sâu, mà đối với tinh thần của hắn càng là một loại ma luyện. Cố gắng, phấn đấu, thất lạc, tuyệt vọng, điên cuồng, bình tĩnh, thô bạo, mê mang. Các loại các dạng tâm tình, Diệp Thần toàn bộ đều đã trải qua, đối với tâm linh của hắn mà nói là một loại tẩy lễ, một loại lột xác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần rời khỏi cái không gian khảo hạch này, thần thức của Diệp Thần sẽ điên cuồng gia tăng, đạt tới một loại tình trạng khủng bố. Không gian này mặc dù là hư ảo thế nhưng hết thảy trải nghiệm của tâm thần Diệp Thần tại cái không gian này, đều là thật. Tuy rằng sau khi rời khỏi đây tu vi của hắn không có gia tăng chút nào thế nhưng thần thức tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, bởi vì đây là hắn trải qua 90 năm qua mỗi ngày mỗi đêm tu luyện mà có được, khổ tận cam lai. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót rời khỏi cái không gian khảo hạch này, thành công hoàn thành khảo hạch tiếp nhận truyền thừa. Khảo hạch đao pháp chấm dứt, cự ly cách thời gian khảo hạch hạn định còn có 7 năm, tiến hành khảo hạch đao đạo. Khảo hạch đao đạo trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, thành công tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa còn ban cho một đạo đao hồn trong cung điện. Diệp Thần không biết một đạo đao hồn trong cung điện trong truyền thừa đao hoàng này đến cùng là cái ngoạn ý gì, thế nhưng hắn lại biết được ngưng tụ đao hồn là khó khăn dường nào. Hắn suốt 90 năm qua mỗi ngày mỗi đêm luyện đao, lĩnh ngộ cùng nhận thức đối với đao, đã đạt đến mức có thể nói là kinh người. Thế nhưng đến nay cũng bất quá là đem đao thế hiểu ra mà thôi, cự ly ngưng tụ ra đao hồn, như cũ vẫn là vô cùng mông lung. Muốn tại trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, quả thực chính là người si nói mộng. Đao ý, đao thế, đao hồn, đao tâm cùng đao chi lĩnh vực ngoại trừ đao ý tương đối mà nói là dễ dàng lĩnh ngộ nhất thì phía sau mỗi một tầng đều là khó như lên trời, căn bản cũng không phải là dùng thời gian tới để xây dựng mà cần là thiên phú. Diệp Thần cũng không biết mình tại đao đường có thiên phú hay không, nhưng mà có thể trong vòng 90 năm sáng tạo ra một môn đao pháp thiên cấp, hơn nữa còn đem đao đạo tu luyện tới tình trạng đao thế, hiển nhiên là trên con đường đao đạo thiên phú khẳng định sẽ không kém. Mặc dù là nói như thế, nhưng làm cho Diệp Thần trong vòng 7 năm ngưng tụ ra đao hồn, hắn vẫn như cũ cảm giác vô lực. Bất quá Diệp Thần giờ phút này tâm cảnh hơn 90 năm tu luyện liền thể. Góc truyện audio.com hiện ra chỉ là trong chốc lát, hắn liền bình tĩnh trở lại. Hơn 90 năm qua ta đều chịu đựng được, đến việc sáng tạo ra thiên cấp đao pháp loại chuyện không có khả năng này, đều bị ta hoàn thành, như vậy ngưng tụ ra đao hồn, có cái gì là không được. Khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một sự chấp nhất cùng kiên định. Diệp Thần hôm nay đã đem đao thế lĩnh ngộ được gần như hoàn toàn, kỳ thật cự ly ngưng tụ ra đao hồn cũng chỉ còn một bước, chỉ có điều một bước này chính là khó như lên trời. Đao đạo của mình, là đao đạo từ trước đến nay chưa từng có, chính là phong mang, chính là không gì địch nổi, chính là thần cản giết thần, ma chặn giết ma, thà bị gãy chứ không chịu cong. Tục ngữ có nói cứng quá dễ gãy, mà đạo của hắn chính là loại kiên cường này, chưa từng có từ trước đến nay, quyết không thỏa hiệp. Đao ý của ta chính là một cổ phong mang sát ý, ai ngăn ta ta liền giết kẻ đó. Đao thế của ta tựu là một loại phong mang đại thế, đao thế vừa ra, sở hướng phi mỹ, không người nào dám cùng ta tranh phong, bởi vì ta chính là một cổ phong mang vô tận, ngươi dám cùng ta tranh, như vậy nhất định sẽ đầu rơi máu chảy. Diệp Thần sở tu đao đạo chính là một cổ phách đạo tối phong mang, cũng là nhất định vượt mọi chông gai, cùng vô số người là địch. Bởi vì người dùng đao trước nay không có người nhu nhược, cũng không có ai phục ai. Đao hồn của ta, nhất định là một loại phong mang chi ý, ai dám ngăn ta, thì hãy chờ ngã dưới đao hồn của ta. Như thế nào có thể đem cỗ phong mang chi ý này, ngưng tụ lại thành đao hồn? Đao hồn, không phải là chân chánh ngưng hồn. Đây là dùng đao của ngươi, ngươi cùng đao thế ngưng tụ thành một cổ ý chí này, chính là đao hồn trong lòng ngươi. Ngưng tụ ra đao hồn, trong lòng của ngươi sẽ có một thanh đao. Đao trong nội tâm của ta, là cái gì? Diệp Thần trong lòng tự hỏi, vẫn không có tìm được đáp án. Đao của ta, là phong mang chi đạo, nhưng rốt cuộc là đao gì, mới là tối phong mang. 7 năm cuối cùng, Diệp Thần không có tiếp tục tu luyện đao pháp, bởi vì ngưng tụ đao hồn, cần không phải là luyện đao, mà là ngộ đao. Ngộ đao, ngộ đạo, đao, đạo, đao chính là đạo. Đao của Diệp Thần là cái gì, đao của hắn chính là cái gì? Chính là hôm nay, Diệp Thần vẫn không có tìm được đao của mình, là cái gì? Một năm, hai năm, năm, năm năm, suốt năm năm, Diệp Thần đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thần sắc im lặng, không chút ba động nào. Năm năm ngồi xếp bằng trên mặt đất không chút sứt mẻ, Diệp Thần đã biến thành một pho tượng, thậm chí ngay cả sinh chi khí tức đều là như có như không. Hắn đã quên thời gian trôi qua, không biết mình trầm mặc đã bao lâu. Hắn một mực tự hỏi một vấn đề, đao của hắn là cái gì? Đạo của hắn, là cái gì? Đao, đạo, đao đạo. Mà trong thời gian ngắn gần đây, Diệp Thần có thể là bởi vì quá mỏi mệt cho nên thường xuyên nằm mơ, có một số việc bừa bộn mộng, có chút nhớ lại quá khứ. Nói là nhớ lại, nhưng mà đối với Diệp Thần hôm nay mà nói cũng đích thật là giống như nằm mơ mà thôi. Một ngày nào đó trong năm thứ 6, Diệp Thần trong giấc mộng. Địa cầu, một năm đó Diệp Thần 12 tuổi. Một năm đó, phụ thân hắn bởi vì việc buôn bán thất bại mà mắc nợ, bởi vì chịu không nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát. Mẫu thân hắn vì sầu não uất ức cho nên lâm bệnh mà qua đời. Cùng năm, hắn và muội muội sống nương tựa, góc truyện audio.com, lẫn nhau lưu lạc trở thành khất cái, nhưng mà mùa đông năm đó, muội muội của hắn vẫn là bị giá lạnh tươi sống chết rét. Cũng chính là một năm đó, Diệp Thần được sư phó của hắn thu lưu, sư phó cho hắn một cây đao kêu hắn đi chém người. Đúng, là cây đao kia. Làm cho Diệp Thần ở 12 tuổi bước vào một con đường, trở thành một tên côn đồ, dần dần chém ra một đường, trở thành đại lão một phương. Nguyên bản Diệp Thần cho là mình đã quên đi bộ dáng của thanh đao kia, thế nhưng thời điểm ở trong mộng hắn mới phát hiện ra chính mình lại như trước vẫn nhớ rõ cây đao kia, nhớ rõ ràng cây đao kia hình dáng như thế nào. Đúng là nhờ vào cây đao này, đã cải biến vận mệnh của hắn, bằng không mà nói, có lẽ hắn cũng đã cùng muội muội của mình giống nhau chết trong mùa đông năm ấy. Không gian khảo hạch, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt, trong hốc mắt của hắn có nước mắt lưu lại. Diệp Thần không nhớ rõ chính mình đã bao nhiêu năm không có khóc qua, nước mắt với hắn mà nói quả thực chính là cùng thiên tinh giống nhau khó có được. Cha, mẹ, em gái. Diệp Thần nỉ non, một lần mộng này, không chỉ làm cho hắn nhớ lại chính mình kiếp trước lần đầu tiên chém người là dùng đao nào, càng là làm cho hắn nhớ lại cha mẹ cùng muội muội của chính mình, những âm dung tiếu mạo kia, đều là làm cho lòng hắn đau khổ vô cùng. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Thần đều là người cô độc, chỉ bất quá hắn đã đem loại cô độc này mai táng thật sâu dưới đáy lòng, không muốn đụng chạm tới. Thế nhưng hôm nay bởi vì một cơn mơ kia, đã khơi gợi lên tất cả nhớ nhung của Diệp Thần đối với thân nhân. Cách chương.